Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man sara ala najihi Wa aktafa bi atharihi ila yawmiddin Wa ba'd. Thì đêm nay chúng ta sẽ nghe về một số cái rahmat, về cái phần rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala, cái sự thương xót và độ lượng và cứu rỗi của Allah ta'ala cho con người như thế nào, và Ngài rộng lượng như thế nào đối với con người chúng ta, những người mà ngày đêm luôn làm tội lỗi với Ngài, những người mà luôn bất tuân Ngài rất là nhiều nơi và rất nhiều lúc và rất nhiều lần, không phải một lần hai lần mà rất nhiều lần, hầu như trong chúng ta, hầu như có thể nói là mỗi ngày chúng ta đều rơi vào cái tội lỗi, mỗi ngày chúng ta đều rơi vào cái sự chống đối, không nghe lời Allah subhanahu wa ta'ala, và hầu như mỗi ngày chúng ta không làm được đúng một cái nhiệm vụ của một nô lệ mà Ngài đã đặt chúng ta phải làm đó. Trong khi bên cạnh đó, chúng ta không làm đúng nhiệm vụ vậy, nhưng Allah ta'ala không bao giờ lấy bớt đi cái bổng lộc mà Allah đã cho chúng ta hàng ngày. Một tháng chúng ta bao nhiêu lần phạm tội trong đó, nhưng một tháng đó tiền lương của chúng ta Allah ta'ala vẫn cho đều như thế, và sức khỏe Allah ta'ala vẫn cho bình thường như thế. Nếu như khi chúng ta phạm tội mà Allah trừng trị chúng ta liền thì chúng ta sẽ ra sao? Nếu như chúng ta vừa phạm một cái tội gì đó mà Allah sẽ làm chúng ta bị bệnh và Allah sẽ rút lương chúng ta thì chúng ta sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ không thể nào mà sống được bình an đến ngày hôm nay như được. Nhưng Allah ta'ala, rahmat của Allah ta'ala bao la và rộng rãi rất nhiều. Thì trong Quran Allah subhanahu wa ta'ala phán như thế này: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allah ta'ala gọi chúng ta đó. Allah ta'ala nói này: hôm Muhammad, ngươi hãy nói với bề tôi của ta. Này hỏi bề tôi của ta, Allah ta'ala gọi những cái người, con người chúng ta, những người mu'min, những người mà ngày đêm làm tội lỗi rất nhiều. Ấy alladhina asrafu ala anfusihim, hỡi đời tôi của ta, những người mà đã đẩy bản thân mình rơi vào tội lỗi, lỡ đẩy thân mình rơi vào những cái điều bất tuân Allah ta'ala, lỡ đẩy thân mình làm những điều ta'ala giận dữ và phẫn nộ. La taqnatu min rahmatillah, các ngươi đừng bao giờ thất vọng về sự tha thứ và cứu rỗi của Allah ta'ala. Thì chúng ta có làm tội lỗi thế nào thì chúng ta đừng nói chắc là mình hết được Allah tha thứ rồi, mình hết được Allah đối hoài đến rồi, mình như thế nào đó mình sợ đấy. Đừng bao giờ nghĩ vậy, mà nói các ngươi đừng bao giờ thất vọng về cái sự tha thứ cứu rỗi của Allah ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tất cả tội lỗi. Allah là tha thứ tất cả tội lỗi, kể cả tội shirik Allah sẵn sàng tha nếu người đó tội bạch. Không có tội nào mà vĩ đại bằng cái tội shirik. Cái tội mà xếp hàng đầu tiên trong cái Islam chúng ta là tội shirik, mà cái cá tội đó Allah vẫn tha thứ thì không tội gì mà Allah lại tha chứ. Innahu huwal ghafurur rahim, quả thật rằng Allah đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Chúng ta chỉ cần chúng ta quay lại thôi thì Ngài sẽ sẵn sàng tiếp đón, chứ chúng ta quay đầu trở lại thôi thì Ngài sẵn sàng gì chấp nhận chúng ta. Khi chúng ta nói lại Allah, bề tôi rất là tội lỗi, bề tôi làm cho rất nhiều, xin Ngài hãy tha thứ và cứu rỗi cho bề tôi, thì Allah sẵn sàng tha thứ chúng ta. Allah rộng lượng đó. Có một hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Inna Allah yuhmilu hatta ila dhahaba thulutsul laylil awwal nazala ila samaa'id dunya fa yaqul hal min mustaghfir hal min ta'ib hal min sa'il hal min da'in hatta yanfajir al-fajr. Allah ta'ala, Nabi sallam nói: quả thật Allah ta'ala nhẫn nại chờ đợi cho đến 1/3 đầu tiên của đêm trôi qua, nhẫn nại chờ đợi rồi Allah ta'ala hạ xuống tầng trời hạ giới. Allah đây làm gì? Allah là một vua của toàn vũ trụ và muôn loài, lớn chúa tại cái tất cả những gì trên đời này, mà Allah còn phải hạ xuống tầng trời hạ giới. Hạ như thế nào? Theo Lost Stella hạ chúng ta không biết cách thức như thế nào. Như Lost Stella nói, Lost Stella hạ giới. Xuống tầng trời hạ giới tới tầng trời nằm gần chúng ta đây nè. Tầng trời nó có 7 tầng trời mà tầng trời thấp nhất đó, chúng ta đang trên đầu chúng ta đó, gần nhất đó. Ở Lost chúng ta xuống tầng trời đó, Lost Stella hỏi: Halmin Mustafir, có ai cầu xin ta tha thứ không? Có ai cầu xin ta tha thứ không? Halmin Taib, có người nào quay lại sám hối với ta không? Các ngươi làm tội lỗi, có ai cầu xin ta chưa? Các ngươi biết lỗi, các ngươi có quay lại sám hối không? Có ai không? Halmin Da'in, có ai cầu xin yêu cầu gì không? Ai cần phải cắt khối khó khăn gì đó cầu xin gì không? Dài như thế cho đến ánh rạng đông xuất hiện, tức đến giờ của Azan Fajr, thì Allah Ta'ala trở lại. Bởi vậy, cái giờ giấc đó là gì? Tốt nhất trong một đêm. Rất là tốt. Chúng ta hãy tận dụng nó để chúng ta thì thừa hưởng rất nhiều tốt đẹp trong đó. Còn hadith khác, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu bil layli li yatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musi'un layl hatta tatla' ash-shamsu min maghribiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Quả thật Allah sẵn sàng mở rộng tay của mình vào ban đêm để xóa đi tội lỗi của những người phạm tội vào ban ngày, và Ngài mở rộng vòng tay của mình vào ban ngày để xóa đi tội lỗi của những người làm tội lỗi vào ban đêm, và như thế cho đến mặt trời mọc ở hướng Tây. Tức là lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, và ban ngày sẽ mở rộng vòng tay đó những người đã ban đêm đi làm tội lỗi ban đêm đó trở về sám hối, Allah chấp nhận. Còn ban đêm thì Allah mở rộng vòng tay để tiếp đón những người nào ban ngày mà đã làm tội lỗi đó quay trở lại sám hối. Thì ý nghĩa của hadith này đó, cái cửa sám hối đó luôn rộng mở, lúc nào cũng rộng mở, không có đóng. Allah không có đóng cửa này dù là một giây trong suốt khoảng thời gian này. Nhưng đến khi mặt trời mà nó mọc lại ở hướng Tây đó, hiện giờ nó mọc ở hướng Đông, nó lặn ở hướng Tây, nhưng đến một ngày nó mọc lại hướng Tây, khi mà nó xuất hiện hướng Tây, cửa đó đóng lại. Ý nghĩa là không còn tâu bạch sau đó nữa, đến chừng đó là không còn tâu bạch nữa, và cũng không còn tội nữa. Bây giờ tội lỗi làm bị ghi và tâu bạch được xóa. Đến chừng đó cái cửa tâu bạch đã đóng, đồng nghĩa với việc tội lỗi không được ghi nữa. Muốn làm đó làm, không còn tội thêm nữa, tội đã xong, cắt, đóng cửa đó. Nhưng mà người ta rất là sợ luôn đó. Cơ hội tâu bạch đã hết rồi, sợ lắm. Thiên đàng là thiên đàng, địa ngục là địa ngục, lúc đó đã xong hết, không còn thay đổi gì, bất cứ điều gì nữa. Nhưng bây giờ vẫn còn, thì chúng ta hãy tận dụng nó, tận dụng nó để mà chúng ta được tốt đẹp. Còn Allah subhanahu wa ta'ala khuyên bảo trong Quran, Allah ta'ala kêu chúng ta, kêu cái nô lệ của Ngài, Allah tha thiết kêu gọi họ. Chúng ta thấy vị vua nào rộng lượng như thượng đế chúng ta không? Ngài không cần đến chúng ta, cho chúng ta có bất tuân Ngài chẳng gây hại được gì với Ngài, hay chúng ta có tuân lời Ngài cũng chẳng mang lợi ích gì cho Ngài. Nhưng không vì thế mà Ngài bỏ mặc chúng ta, không vì thế mà Ngài lại cho chúng ta sống một cách vô trật tự, không, mà Ngài muốn tốt chúng ta, và Ngài đã tha thiết gọi chúng ta. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Này hỡi người đức tin, cứ hay quay lại sám hối với ta đi, quay lại sám hối đi, mong rằng các ngươi sẽ được chiến thắng. Chỉ cần chúng ta sám hối thì chúng ta sẽ chiến thắng. Thì trong Quran rất là nhiều Allah Ta'ala kêu gọi chúng ta hãy quay trở lại. Còn đến nữa là Allah Ta'ala kêu chúng ta quay lại sám hối đối với người đã phạm tội. Và Ngài hứa rõ ràng trong câu kinh này, những người nào quay lại sám hối họ sẽ được cái gì, họ được cái gì trong lời sám hối đó. Thì chúng ta nghe đây lời gọi của Allah Ta'ala, và Allah hứa chúng ta như thế này. Thượng đế chúng ta hứa thì không bao giờ có sự dối trong đó. Và man asdaqu min Allah qi, là không có người nào mà lại nói chắc chắn uy tín bằng Allah Ta'ala. Allah hứa như thế nào là nó sẽ như thế đấy. Chỉ cần chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài là được. Allah Ta'ala phán trong Quran như thế này:
Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Allah Ta'ala gọi: Này hỡi những người có đức tin, Allah gọi những người nào mà tôn thờ Allah Ta'ala nói lời câu Shahada la ilaha illallah. Các ngươi hãy chân thành mà quay đầu sám hối với Allah đi. Mong rằng Thượng Đế của các ngươi sẽ xóa sạch hết tội lỗi mà các ngươi đã phạm trước kia. Thì chúng ta thấy cái điều là đầu tiên, Allah kêu các ngươi hãy quay trở lại sám hối một cách thành tâm đi. Đổi lại, Ngài sẽ xóa cho tất cả tội lỗi các ngươi đã phạm, chỉ cần các ngươi sám hối là điều thứ nhất. Và Ngài sẽ thu nhận các ngươi vào thiên đàng mà bên sông có những dòng sông chảy. Cái thứ hai, lợi thứ hai bằng cái sự sám hối. Và vào ngày tận thế, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không bao giờ hạ nhục Nabi Muhammad và cũng không bao giờ hạ nhục những ai tin tưởng đi theo người. Vì lúc đó, ánh sáng của họ đó, cái ánh hào quang của họ đó sẽ được đi xung quanh họ, đi từ phía bên trước và đi từ phía bên phải. Thì lúc đó đó, những người munafik á, ánh sáng của nó vẫn có. Ánh sáng của nó cái giống như người mu'min là bên về phía trước và bên phải, nhưng nó không được tồn tại bao lâu hết, nó chỉ có chút xíu là nó ngừng thôi. Chút xíu nữa đã lụi tắt. Thì những người mu'min thật sự á, những người mu'min thật sự thì cũng trở nên sợ hãi. Thấy rằng là ánh sáng của những người munafik đã bị tắt rồi thì họ trở nên sợ hãi. Tại ngày sau đó không có ánh sáng. Chúng ta hãy nhớ một điều, vào ngày Kiamat không có ánh sáng. Một nơi tối tăm mà mọi người chỉ có thể thấy đường được là giờ vào ánh sáng của mình. Mỗi một người sau này sẽ có ánh sáng mình tự phát ra trên cơ thể mình. Nhờ vào đâu? Nhờ vào những cái nước wudu mà chúng ta lấy hàng ngày. Nước wudu chúng ta lấy hàng ngày là chúng ta lấy đâu? Gương mặt chúng ta, tay chúng ta và chân chúng ta. Thì đó là những cái nơi mà nó sẽ phát ra ánh sáng, giúp chúng ta đi qua được cái cầu Sirat, giúp chúng ta thấy được những gì trước mặt chúng ta. Thì những kẻ munafik nó bị tàn lụi đi cái ánh sáng của nó. Thì những người một mình sợ hãi thì họ mới nói: Rabbana, lại Thượng Đế của bề tôi, hãy cho ánh sáng của bề tôi được tồn tại và di truyền và nó không bao giờ tắt. Xin hãy tha thứ cho bề tôi. Quả thật rằng Ngài là đấng có khả năng cho tất cả mọi việc. Thì những kẻ munafik ngày nay nó chỉ tin bằng cái miệng đó, chứ con tim nó không tin. Thì ngày sau ánh sáng Allah Ta'ala không cho nó tồn tại mà nó sẽ bị lụi tàn rất là nhanh chóng. Thì những người mu'min, chúng ta hãy quay trở lại sám hối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì một điều tin mừng khác, đây là một tin mừng sau khi chúng ta sám hối, mà một tin mừng đặc biệt dành cho những ai đến nghe những cái lời phán của Allah Ta'ala giống như chúng ta hiện tại. Và đặc biệt nữa, những người nào mà đi tìm đến ánh sáng của Allah Ta'ala thì có một tin mừng báo cho họ. Chúng ta nghe đây tin mừng, đây là tin mừng không phải dành cho những ai hết mà dành cho chúng ta. Dành cho những người đang ngồi lắng nghe nói về Allah, nói về Hadith, nói về nhắc nhở về những cái gì mà Allah Ta'ala bắt kêu gọi chúng ta hãy làm đó. Thì đây là một tin mừng. Mà tin mừng này đáng chúng ta phải mừng. Allah Ta'ala nói trong cái Hadith Kursi. Chúng ta biết Hadith Kursi là Hadith nó giá trị lớn hơn là Hadith của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadith Qudsi là hadith Allah subhanahu wa ta'ala nói trực tiếp với Nabi và Nabi truyền trở lại ý muốn của Allah. Nó khác với Quran. Quran á, là chúng ta sẽ đọc nó trong lúc hành lễ Salah. Còn Hadith Qudsi là chúng ta không có đọc trong hành lễ Salah. Nhưng mà cái giá trị của nó chỉ thua kém Quran thôi. Và giá trị của nó cao hơn cái hadith của Nabi nói. Đó là Hadith Qudsi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala nói hadith, đây là hadith sahih do Imam Bukhari ghi lại. Từ vị Sahaba Abu Hurairah. Allah Ta'ala nói thế này: Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dhikri. Quả thật Allah có một đội ngũ thiên thần. Allah Ta'ala tạo ra một nhóm thiên thần. Và nhóm thiên thần có nhiệm vụ đặc biệt của họ là họ xuống trần gian, đi khắp các nẻo đường của trần gian, đi tìm coi có nhóm người nào ngồi tụng niệm Allah không. Ngồi tụng niệm Allah là gì? Ngồi nghe nói về hadith, ngồi đọc về Quran, hay nghe ngồi nói về thuyết giảng, hay nghe làm những gì mà liên quan đến giáo Islam, đó là những người tụng niệm Allah đó. Họ được cái gì? Thì những thiên thần đó đi tìm xung quanh hết. Mà những người đó không phải là như không nhất thiết là họ đi tập trung vào một chỗ mà họ tụng niệm Allah, mà chỉ cần họ có thể ngồi nhà một mình, ngồi tại nhà một mình của họ, họ tụng niệm Allah, họ vẫn được cái hồng phúc của những phúc của cái hadith này. Thì chúng ta với ý nghĩa của hadith, đừng bao giờ chúng ta quên đi Allah. Cho chúng ta ở một mình, khi chúng ta tụng niệm Allah đi, chúng ta nhắc Allah đi, thì Allah dẫn cho chúng ta này. Thiên thần vẫn làm giống như cái hadith chúng ta nghe. Iza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halummu ila hajatikum. Khi mà cái nhóm thiên thần đó đi gặp một nhóm người nào đó đang ngồi tụng niệm Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái người thiên thần mà gặp nó nói: "Này hỡi mọi người ơi." Thì kêu những thiên thần khác đó: "Mày hỡi mọi người ơi, đến đây. Chúng ta đã tìm thấy những nhóm người đó rồi. Nhóm người ngồi tụng niệm Allah subhanahu wa ta'ala, ngồi nói về hadith Quran hay là gì. Chúng ta thấy được đó rồi." Thì họ mới súng lại, những thiên thần nó súng lại, bu lại nhóm người đó đó. Bu lại làm gì? Chúng ta nghe bu hỏi là bu lại làm gì? Fayahuffunahum bi'ajnihatihim ila samaa'id dunya. Thì nhóm thiên thần nó đến, thì họ mới xòe cánh ra. Họ xòe, tất cả thiên thần đều cánh họ xòe ra, và họ nói chồng chất chồng 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 lên nhau cho đến tầng trời hạ giới. Họ bao quay cái nhóm người đó, họ xòe cánh, họ bảo vệ người đó, và họ chất chồng cái cánh họ cao lên tới tầng trời hạ giới chẳng. Tức là họ sẽ không bị những cái gì mà bên ngoài nó hãm hại được họ trong lúc họ đang ngồi tụng niệm như thế. Rắn rết hay là bùa là gãi hay là độc hại gì, không thể nào mà tấn công, không thể nào gây hại được họ trong lúc họ đang ngồi tụng niệm và tán dương Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là diễm phúc đầu tiên. Diễm phúc đầu tiên. Còn cái hadith khác thì Nabi Salam nói hadith khác là gì? Khi mà họ ngồi vậy thì thiên thần bao trùm họ vậy, và Allah ta'ala đổ rahmat của Allah ta'ala đó, đổ rahmat của Allah xuống cho họ. Allah đổ rahmat xuống cho họ nữa, hồng phúc của Allah ta'ala và cái sự thương xót của Allah đổ xuống cho họ nữa. Và có một hadith khác, Nabi Salam nói: "Ai tụng niệm ta, ai tưởng nhớ ta trong lòng của nó." Tức là mình ngồi, mình nói, ngồi một mình mình nói Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tức là mình tụng niệm Allah đó. Allah nói: "Người nào nhắc đến ta trong lòng thì ta sẽ nhắc nó trong lòng ta." Chúng ta thấy cái lại không? Mình nhắc Allah, Allah nhắc lại mình. Và nếu như người đó đó nó kể chuyện của ta cho mọi người nghe, tức là người này lấy về Allah ta'ala nói như thế này trong Quran, nó phán như thế này trong Hadith, thì ta sẽ kể lại, ta sẽ nhắc nó trước những cái người khác tốt đẹp hơn nhóm người nó đang kể. Người này kể trong nhóm người khác, Allah kể lại trong nhóm người khác, nó không phải như người thường, đó là Malaikat. Malaikat xung quanh Allah, Allah kể là người đó, cái nô lệ đó của ta nó kể về ta như thế này, làm thế này, Allah nhắc vậy. Chúng thấy diễm phúc là bằng cái diễm phúc như thế này. Có diễm phúc nào mà diễm phúc được là Thượng Đế chúng ta, đấng đã tạo ra chúng ta, đấng đã ban chúng ta đầy đủ, mà đấng của tất cả các trời đất nhắc chúng ta trước tất cả các thiên thần khác. Còn cái hạnh phúc nào như thế nữa? Thì bây giờ chúng ta nghe tiếp. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Allah mới hỏi cái nhóm thiên thần mà đã bảo vệ cái nhóm người đó, xè cánh cho Allah hỏi họ. Tại sao Allah lại hỏi? Trong khi Ngài biết, Allah biết nhưng Allah vẫn hỏi. Chúng ta đừng nói là Allah hỏi mà Allah không biết. Không phải. Thượng Đế chúng ta, chứ không phải như suy nghĩ của người, là giống như một vị vua trần gian. Vị vua đó không thể nào biết quản lý hết tất cả mọi việc của một đất nước, mà vua phải chia ra mỗi một đất, một cái tỉnh, một khu vực là một người đại diện, tức là đại diện quyền đó. Như ông quan thì giống hiện tại bây giờ là các chủ tịch của xã, chủ tịch của huyện, thì những người đó sau này sẽ họp đưa lên trên, và đưa từ từ đưa lên tới chủ tịch nước, thì người ta sẽ duyệt chuyện gì chỉ cần. Còn Allah ta'ala không cần, Allah không cần như vậy, mà Allah biết hết như Allah vẫn hỏi. Tại vì mỗi bên chúng ta nè, hai bên nè, hai thiên thần Aqib và Atiq ghi chép hết. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Không một lời nào mà con người nói ra khỏi miệng mà thiên thần hai bên này lại không ghi chép vậy. Nếu tốt thiên thần bên tay phải ghi vào, nếu xấu thiên thần bên tay trái ghi vào. Allah tính từng chữ một, từng một chữ cái chúng ta lờ rời khỏi miệng chúng ta. Bởi vì có hadith Nabi nói người nào đảm bảo cho ta hai điều, ta sẽ đảm bảo cho nó thiên đàng. Người nào đảm bảo cho Nabi hai điều thì Nabi sẽ đảm bảo cho người đó thiên đàng. Nabi nói, Nabi nắm cái lưỡi Nabi, Nabi kéo ra, Nabi nói ai đảm bảo cho ta cái lưỡi này không nói bậy và cái bộ phận sinh dục của nó không quan hệ tình dục bừa bãi, tức quan hệ zina đó, ta sẽ đảm bảo cho nó thiên đàng. Nhưng con người chúng ta zina có thể tránh được, nhưng mà cái lưỡi chúng ta khó tránh. Chúng ta thường hay quên đi, chúng ta nói xấu người này, chúng ta nói xấu người kia, chúng ta nói xấu người nọ, thì đó là chù sa, đó là tội. Bởi vì này bị mới nói người nào đảm bảo cho ta cái lưỡi và cái phần sinh dục của nó không làm bậy, không nói xấu, không gì nà, ta sẽ đảm bảo cho nó thiên đàng. Thì người nào làm được thì cầu xin Allah cho chúng ta sẽ làm được như thế, để chúng ta được thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Allah hỏi, bây giờ chúng ta nghe một cái cuộc trò chuyện giữa Allah với thiên thần, nhóm thiên thần mà bảo vệ nhóm người đó. Allah hỏi như thế này, Allah hỏi mọi người bỏ đám bề tôi ta như thế nào? Các người bỏ đám bề tôi ta, mấy đám bề tôi đó đã đang làm gì ở đó vậy? Thì thiên thần mới đáp là Allah, họ đang tán dương Ngài bằng những câu Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, và họ tôn vinh Ngài. Thì Allah ta lại mới hỏi nữa chứ, vậy chứ chúng có thấy ta chưa mà chúng tán dương ta như thế? Chúng nhìn thấy ta chưa? Thì thiên thần nói Y Wallah, xin thề với Allah, họ chưa thấy Ngài. Thì làm sao chúng ta thấy được Allah chúng ta là trên trần đời này? Nhưng mà khi đã chưa thấy rồi đó, mà những người một mình, những người có niềm tin, họ đã như vậy rồi, họ đã tán dương tụng niệm, họ đã làm những gì mà Allah yêu cầu cho như Quran này, thì cái đó là ý nghĩa tôn thờ Allah như tệ như gì, tôn thờ Allah như thể nhìn thấy Ngài trước mặt. Còn nếu như không thấy Ngài trước mặt thì chúng ta biết được rằng Allah luôn nhìn thấy chúng ta mọi nơi, mọi lúc và bất cứ chỗ nào chúng ta ở. Thì đó là ihsan. Đó là cấp bậc ihsan như chúng ta đã biết. Thì Allah Ta'ala mới hỏi, vậy nếu như bọn chúng nhìn thấy ta thì như thế nào? Nếu như bọn chúng mà nhìn thấy được ta trước mặt bọn chúng, bọn chúng sẽ ra sao? Thì thiên thần mới nói, nếu như mà họ thấy được Ngài trước mặt thì chắc chắn rằng thì họ sẽ có nhiệt quyết nhiều hơn trong việc hành đạo, họ sẽ nhiệt quyết hơn trong việc tuyên dương Ngài, và họ sẽ có nhiệt quyết nhiều hơn trong việc ca ngợi tán dương Ngài, tức là sẽ làm nhiều hơn nữa, là làm nhiều hơn nữa nếu như nhìn thấy Ngài. Nhưng chúng ta hãy biết rằng chúng ta không thể thấy Allah Ta'ala đâu, nhưng chúng ta hãy nhớ được rằng và khẳng định rằng Allah luôn thấy chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Cho dù chúng ta ở một mình, chúng ta hãy nhớ Allah không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Nếu như chúng ta nhớ Ngài, Ngài sẽ nhớ chúng ta. Cho dù chúng ta ở một mình, chúng ta muốn làm tội lỗi thì chúng ta hãy nhớ mắc cỡ với Allah, đừng bao giờ mà mắc cỡ với thiên hạ. Tại vì thiên hạ mình có thể tránh được. Thí dụ như mình ra ngoài đường mình không thể làm bậy, thì mình vào trong phòng mình có thể làm bậy, tại mình sợ người ta. Nhưng mình hãy biết rằng đừng bao giờ làm bậy, Allah đang nhìn thấy chúng ta đó. Chúng ta mắc cỡ, nếu mà chúng ta đang làm gì đó người ta nhìn mình thì mình sẽ mắc cỡ, mình không dám làm. Chẳng lẽ mình không biết mắc cỡ khi Allah đang nhìn mình làm nó hay sao? Thì đó là cái niềm tin iman của mình nó như thế nào, nó bị giảm rất là nhiều nếu chúng ta làm. Thì hãy biết rằng Allah nhìn thấy chúng ta. Thì Allah Ta'ala mới hỏi đám thiên thần khác, Allah hỏi tiếp nữa, vậy chứ chúng đang cầu xin ta điều gì? Những người mà đến tụng niệm Allah, họ cầu xin điều gì? Thì thiên thần nói họ cầu xin Ngài thiên đàng, hỏi Allah. Thì Allah mới hỏi chứ, họ nhìn thấy thiên đàng của ta chưa mà họ cầu xin ta thiên đàng? Thì Malaikat nói xin thề do Allah, họ chưa nhìn thấy. Làm sao có nhìn thấy được thiên đàng? Allah Ta'ala khẳng định trong Quran và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói trong Hadith nữa, với nghĩa không một con mắt nào nhìn thấy thiên đàng, không một đôi tai nào nghe được âm thanh của thiên đàng, cũng không một con tim nào của con người có thể tưởng tượng ra cái sự tráng lệ và trang hoàng của thiên đàng. Mà thiên đàng là nơi Allah chuẩn bị sẵn dành cho những người muttaqin, những người nào có taqwa, kính sợ Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta mơ ước. Có phải chúng ta mơ ước không? Chúng ta đang làm thế này là chúng ta đang mơ ước được vô thiên đàng không đó, nhưng chúng ta chưa thấy như thế nào, chúng ta vẫn mơ ước. Thì Allah Ta'ala hỏi chứ, vậy chứ nếu khi bọn cho họ thấy thiên đàng thì sẽ như thế nào? Thì Malaikat mới nói nếu như họ thấy thì họ sẽ còn làm ibadat nhiều hơn nữa kỳ thưa Allah. nhiều hơn nữa để họ được cái thiên đàng đó. Và vì thiên đàng nói giá như mà họ nhìn thấy thì họ sẽ nài nỉ và tha thiết hơn nữa, và họ sẽ khẩn cầu nhiều hơn nữa, khẩn cầu nhiều hơn nữa và nài nỉ nhiều hơn nữa, chứ không phải mà làm có định lượng của nó, mà sẽ làm vô định lượng luôn. Hành đạo không có gì, không có ngày nghỉ luôn. Cũng giống như hadith mà Jerusalem nói, nếu như người của trần gian này đó nhìn thấy cái sắc đẹp của Hurun In á, Hurun In là phụ nữ mà nó dành chuẩn bị cho những người ban thưởng, cho những người ngoan đạo vô thiên đàng á, chỉ cần nhìn thấy cái làn da thôi, cái làn da của Hurun In thôi, thì này bị nói sẽ không còn ai trên đời này làm chủ sa nữa. Chỉ nhìn thấy cái sắc đẹp của Hurun In thôi, cái làn da đẹp long lanh như thế nào, trắng như thế nào đó, tráng lệ và nguyên gì nhìn thấy hấp dẫn như thế nào đó, thì vì nói trên đời này sẽ không còn ai làm chủ sa nữa. Chỉ nhìn thấy thôi, mới thấy thôi, để làm chi, để được vô hưởng thụ Hurun In rồi sẽ thế nào đó thiên đàng nữa, chứ mới có phụ nữ thôi, sẽ như thế nào thiên đàng nữa, sẽ như thế nào thấy gì có tòa lâu đài cho nó, sẽ như thế nào thấy được cái hạnh phúc cho nó nữa, sẽ nào thấy những cái gì mà nó chuẩn bị sẵn cho nó nữa. Thì con người chúng ta cái gì đó sẽ gì, chỉ biết cắm đầu mà làm ibadat, quên hết chuyện đời. Mà thì mà thật sự là nói như vậy, chứ không phải mà để mà nói chúng ta kích động giải thích ra, nhưng mà nó thật sự như vậy. Chỉ có những người nào iman thật sự mới có khả năng như thế. Thì Allah Taala mới hỏi tiếp, vậy chứ họ cầu xin ta che chở điều gì? Thiên thần mới nói họ cầu xin ngài che chở tránh khỏi quả ngục hả Allah. Và Allah hỏi, vậy chứ họ có nhìn thấy quả ngục của ta chưa mà họ cầu xin? Thì mà là thiên thần nói, xin thề với Allah họ chưa nhìn thấy. Và Allah Taala hỏi chứ, vậy chứ nếu họ nhìn thấy quả ngục chúng ta của ta thì họ sẽ làm sao? Nếu những người đó họ nhìn thấy thì sao? Thì thiên thần nói, giá như họ nhìn thấy quả ngục của ngài thì họ sẽ chạy xa hơn nữa, họ khiếp sợ hơn nữa. Thật sự quả ngục của Allah Taala rất là khí gì, rất là kinh khủng, rất là kinh hoàng. Những người ulama ngày xưa họ khóc rất là nhiều, họ sợ hãi rất là nhiều khi nhắc đến hỏa ngục, và họ không thể nào ngủ yên được khi nghe đến hỏa ngục, họ không thể nào ăn ngon được khi nghe đến hỏa ngục. Có rất nhiều ulama khi họ ngủ đó, họ đang nằm ngủ, họ giúp mình thức dậy, họ đứng hành lễ salat. Thì có người hỏi chứ, vợ mới hỏi chứ, tại sao không ngủ đi mà ông giờ này khuya rồi mà ông thức làm gì? Em nói, ta ngủ không được, tại ta nhớ đến hỏa ngục, nó đang bừng cháy, nó đang gào thét, nó đang kêu những kẻ tội lỗi đi vào trong nó, ta không ngủ được. Và ông ta đứng hành lễ xóa lá và khóc từ đấy sáng. Quả ngục nó rất là ghê gớm. Mà Nabi đã, như chúng ta đã nghe Nabi nói, đối với người nào mà hồng phúc nhất, nó hưởng thụ nhất trong trần đời này đó, từ sanh ra tới ngày nó chết chưa từng bị bất cứ điều gì mà nó đau khổ trên đời đó, chưa có chuyện buồn xảy ra đó, đó. Chỉ cần nó nhét vào quả ngục, vào nó kéo ra thôi, và nó quên hết những chuyện gì của gì nó đã hưởng thụ. Nó nói nó chưa từng hưởng thụ bất cứ điều gì trên đời này hết. Thưa ông, thì chúng ta thấy nó kinh hoàng như thế nào, và nó khủng khiếp như thế nào, và nó ghê tởm như thế nào. Đó là quả ngục của Lost Island. Nó gào thét, nó đang gào thét để nó kêu gọi những kẻ nào làm tội lỗi đi vào trong nó. Và chúng ta đến đây, chúng ta nghe một cái tin mừng. Nãy giờ chúng ta nghe cái đối thoại của Lost Island thôi, bây giờ chúng ta nghe tin mừng từ Allah. Lost Island phát, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Allah nói các thiên thần, các ngươi hãy làm chứng cho ta, các ngươi hãy làm chứng cho ta đây, ta hứa với các ngươi rằng ta tha thứ hết tất cả tội lỗi cho bọn chúng. Những người nào mà đang ngồi tụng niệm tán dương Allah Taala đó, Allah hứa là Allah tha thứ tất cả tội lỗi cho họ, tất cả. Thì một thiên thần mới nói là Allah, trong nhóm người đó đó có một người họ đến trong nhóm không phải vì mục đích tán dương tụng niệm ngài, mà họ đến vì mục đích khác, tức là đến vì mục đích của trần gian thôi. Thí dụ đến để gặp một người đó có chuyện gì đó cần nói chuyện, nhưng mà ông ta lỡ ngồi không thấy kêu ông ta được thì ngồi luôn, ngồi để mà chờ hết để mà nói chuyện với ông ta, chứ mục đích đầu tiên không phải đến để ngồi nghe. Thì nói rằng thưa Allah, người đó không phải mục đích đến tụng niệm ngài, mà đến mục đích nào khác á. Tức y thiên thần nói rằng gì, nó cái người đó không xứng đáng được tha tội em. Tôi thấy thiên thần họ cũng thì có một có gì chút xíu gì đó em, trình bày sự thật. Tại vì thấy sự thật, trình bày sự thật thôi, chứ không phải là họ keo kiệt, nhưng mà họ biết sự thật như vậy. Nhưng Allah SWT là rất mực độ lượng nhục hơn nhiều. Allah mới phán, Humul chulasa la yashqa bihim chalisuhum. Tại vì họ ngồi cùng nhau một nhóm. Họ cùng nhau một nhóm. Ta không để cho bất cứ trong ai trong số họ gặp phải bất kỳ khổ hạnh, gặp phải đau khổ. Đã tha hết tất cả cho họ, chẳng lẽ còn một người ta không tha được ạ? Một nhóm 100 người hay một nhiều hơn nữa, chẳng lẽ nó tha 99 người còn nữa nó không tha? Nó tha luôn. Bởi vậy, nếu như chúng ta gặp ai mà ngồi tụng niệm tán dương Allah Ta'ala đọc Quran hay là ngồi nhắc về Allah Ta'ala, nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta hãy ngồi đi. Cuối cùng chúng ta sẽ được như vậy. Còn người nào mà khi mà được Allah Ta'ala nhắc nhở kêu gọi họ đến với Allah mà ngoảnh mặt bỏ đi thì biết rằng Allah sẽ ngoảnh mặt lại như đó. Ai ngoảnh mặt với Allah, Allah sẽ ngoảnh mặt lại như đó. Mà ai đến với Allah, Allah sẽ đến như đó. Người nào đi bộ đến Allah, Allah sẽ chạy đến đó. Người nào thì nhắc Allah, Allah sẽ nhắc đến đó. Còn người nào mà đang ngồi mà đứng vậy, Allah sẽ bước đến như đó. Còn người nào mà đi bộ với Allah, Allah sẽ chạy đến đó. Người nào mà kính dâng lên Allah Ta'ala một gang tay, Allah sẽ đến gần như nó một cánh tay. Và người nào kính dâng Allah một cánh tay, Allah sẽ kính gần như nó nhiều hơn thế nữa. Thì chúng ta thấy, chỉ cần chúng ta có một động tác muốn đến gần Allah thôi, Allah sẽ đến trước chúng ta một bước. Allah luôn rộng lượng tiếp đón chúng ta. Nhưng người nào ngoảnh mặt với Allah, Allah sẽ ngoảnh mặt lại như nó. Đồng nghĩa là người đó sẽ không được cái rahmat của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì còn chờ gì nữa? Còn chờ gì nữa mà chúng ta không chịu gì đến với Allah Ta'ala? Thì đó là cái sự rộng lượng và rahmat của Allah Subhanahu wa ta'ala. Đến phần 2. Thiên thần á, tuy là họ là nhóm người không có tội lỗi, họ không có tội, nhưng mà họ sợ Allah Subhanahu wa ta'ala vô cùng sợ. Sợ hãi đến mức là không thể nào mà chúng ta miêu tả được sự sợ hãi của họ. Tại vì họ thấy được, họ không thấy Allah nha, thiên thần không thấy được Allah, không một thiên thần nào thấy được Allah hết trơn á. Nhưng mà họ sợ Allah, khiếp sợ Allah về cái quyền năng, về cái sự vĩ đại của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì có một hadith, thì hadith này á là hadith, cũng là hadith do Tirmidhi ghi lại, được Sheikh Al-Albani xác thực từ Abu Dharr Al-Ghaffari, cũng là hadith Kursi. Đây là hadith do Nabi Sallam nói. Nabi nói: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تطت أن تئت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. Chúng ta nghe Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khiếp sợ về Allah thế nào. Chúng ta là những người chỉ nghe thôi, nhưng cái sự sợ hãi chúng ta đó, nó là chỉ sợ trong lúc chúng ta được nhắc thôi. Hoặc thậm chí có người nhắc chưa biết sợ là gì nữa. Còn Nabi sợ Allah Ta'ala mọi nơi và mọi lúc. Và Nabi nói với hadith hồi nãy, Nabi nói với nghĩa: quả thật ta nhìn thấy được điều mà các ngươi không nhìn thấy, và ta nghe được những âm thanh mà các ngươi không nghe được. Ta xin thề bởi Allah Subhanahu wa ta'ala là cái bầu trời trên đầu các ngươi nó đang rên rỉ, và xứng đáng và buộc phải nó rên rỉ như thế. Là không một khoảng trống nào trên thiên đàng hết. Cứ mỗi bốn ngón tay, cứ mỗi khoảng cách bốn ngón tay thì có một thiên thần cúi đầu quỳ lại Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta tưởng tượng trên bầu trời nó bao lớn, mà chỉ có khoảng cách khoảng bốn ngón tay thôi là một thiên thần cúi đầu quỳ lại Allah, làm cho bầu trời nó nặng nề và nó rên lên. Nó rên quá nặng sức chứa của nó, sức chứa là quá tải, và nó đã rên như thế. Và Nabi nghe được tiếng rên của bầu trời đó, và Nabi thấy được cái cảnh thiên thần đang su chuột Allah Ta'ala. Thì chúng ta thấy Nabi sợ hãi như đó. Và Nabi nói nữa: Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa bakaytum kathira wa ma talazzattum bin nisa' ala al furush wa la kharajtum ila su'udati tajra'una ila Allah. Ni ta xin thề với Allah Subhanahu wa ta'ala, nếu như các ngươi biết được những điều mà ta biết á, thì chắc chắn rằng các ngươi sẽ khóc rất là nhiều, mà các ngươi sẽ ít cười đi cho lại. Thậm chí các ngươi sẽ bỏ luôn cái sự hưởng thụ với phụ nữ trên giường ngủ, mà các ngươi sẽ đứng dậy rời khỏi nhà đi tìm cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ. thì chúng ta thấy cái sự sợ hãi của Nabi thế nào. Nabi nói nếu như nghe các ngươi mà biết được những gì mà ta biết thì các ngươi sẽ khóc nhiều hơn là các ngươi cười. Thậm chí các ngươi bỏ luôn phụ nữ, vợ con các ngươi, những người halal á, những người mà cho được phép các ngươi các ngươi được phép ăn ở, mà các ngươi không thèm mà đến đâu, các ngươi quá sợ. Mà các ngươi chạy ra ngoài mà các ngươi cầu xin Allah tha thứ tội lỗi, hành lễ xóa lá, cầu xin Allah tha thứ về những gì cái đứa đã phạm phải. Thì Nabi SAW đã sợ Allah như thế. Cái nỗi khiếp sợ của Nabi đối với Allah SWT thì chúng ta thấy Allah đấng rộng lượng, nhưng Allah nói hình phạt ta rất là khủng khiếp. Wa nabbi ibadi anni ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabun alim. Hãy báo cho bề tôi của ta biết hình phạt của ta là rất độ lượng và khoan dung, nhưng hình phạt của ta rất là đau đớn và khủng khiếp. Thì chúng ta thấy Allah rộng lượng, nhưng chúng ta đừng nói Allah rộng lượng, Allah rộng lượng mà làm chịu xa đi xíu à. Nhưng mà hình phạt của Allah rất là khủng khiếp đối với ai dám phạm tội chịu xa. Allah rộng lượng đối với người nào quay đầu sám hối kìa, chứ không phải rộng lượng với người làm tội lỗi. Allah rộng lượng đối với người nào biết quay đầu sám hối, Allah tha thứ cho nó. Allah nói Allah rộng lượng. Còn những người đang làm tội lỗi, ơi Allah rộng lượng mà, Allah xa tội mà, mình không cầu xin sao Allah xóa. Có bao giờ mà chúng ta bất tương Allah mà Allah xóa tội chúng ta không? Chỉ chúng ta quay đầu sám hối Allah mới tha chúng ta thôi. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là người Nabi được Allah Ta'ala thương yêu như thế, thương yêu đến rất là nhiều. Và cái diễm phúc của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là được Allah ban cho rất là cao. Nhưng không vì thế mà Nabi ỷ, Nabi không có ỷ lại mình, mà Nabi là rất sợ Allah Ta'ala. Tại vì Nabi nghe được cái lời cảnh cáo trực tiếp từ Allah Subhanahu Ta'ala, Nabi thấy được cái hình phạt Allah Ta'ala trừng trị những người trong quả ngục, nên Nabi rất là sợ. Tuy được lời hứa của Allah rồi nhưng Nabi rất là lo lắng, Nabi rất là sợ. Và nỗi khiếp sợ của Nabi không thể nào mà chúng ta mà nói như thế là đủ, không đủ. Chúng ta miêu tả nãy giờ là chưa có được hình dung đủ để mà cái sự khiếp sợ của Nabi. Nabi khiếp sợ, rất là sợ Allah Subhanahu Ta'ala. Và Allah Ta'ala nói với Nabi Salam rằng như thế này: Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Allah nói này Muhammad, hãy nói với bọn kuffar biết, các ngươi thấy sao, cho dù ta đó hay là những ai theo ta có bị Allah Ta'ala quỷ diệt hết, hay là Ngài có khoan hồng trì hoãn chúng ta đến một ngày khác nhất định, thì chắc chắn rằng các ngươi đó, những người kafir, những người chống đối Allah Ta'ala đó, sẽ không có ai có thể bảo vệ các ngươi tránh khỏi hình phạt của Ngài. Nếu như mà tại vì những người cúp phết, cái ai dịch lượt mặt khải xuống là cúp phết á, nó nói á là hình, nếu trừ gì đến khi nào mà nhà ngươi Muhammad bị trừng trị đó, bọn tao mới bị trừng trị. Thì Allah Ta'ala mới nói cho bọn chúng biết, cho dù Allah có trừng trị Muhammad hay là những ai theo nó, tin tưởng theo nó, hay là có khoan hồng đi chăng nữa đó, cho đến ngoài gia đình khác trừng trị, thì các ngươi những người cúp phết sẽ không bao giờ tránh đâu được hình phạt của Allah Ta'ala. Chắc chắn các người sẽ bị trừng trị. Allah Ta'ala nói với Nabi Muhammad Sallam ở Qura câu kinh khác, ở giữa chương trình câu số 22. Qul inni lan yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Chắc chắn rằng ta sẽ không, vậy chắc chắn rằng sẽ không có một ai có thể cứu ta thoát khỏi hình phạt của Allah nếu như Ngài muốn trừng trị ta, nếu như ta bất tuân Ngài. Và Ngài, và ta sẽ không tìm đâu một chỗ giữa an toàn dưỡng trách ngoại trừ tìm nơi Ngài. Allah nói như Nabi Muhammad này, Muhammad, nếu như nhà ngươi bất tuân ta đó, thì ta sẽ trừng trị nhà ngươi liền tức khắc, không để. Thì vì Nabi nghe được những lời cảnh cáo như thế đó, làm sao Nabi dám bất tuân Allah? Nabi nghe được những lời trực tiếp từ Thượng Đế đến với Ngài, làm sao Ngài lại không sợ? Còn vấn đề mà truyền bá về kiến thức, truyền bá về cái mặt khải của Allah Ta'ala đó, Allah Ta'ala nói như thế này, Allah khuyến cáo Nabi Muhammad sẽ làm như thế này, làm sao mà Ngài không sợ? Nên Allah Ta'ala phát: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Nếu như Muhammad nó dám bịa đặt nếu như những gì mà Nabi Salam truyền chúng ta Islam này nè, tất cả những gì trong giáo bộ giáo lý Islam chúng ta đó, nếu như Nabi Muhammad dám bị đặt ra một điều thôi, một điều đơn giản trong đó gì trong tất cả này, hay là một câu đơn, một câu nói mà này bị đặt ra thôi, thì Nabi sẽ bị Allah Taala làm thế này. Giá như nếu giá như Muhammad nó dám bị đặt một lời lẽ nào đó về ta Allah, là ta đã túm lấy y bằng tay phải của ta và ta sẽ cắt đứt động mạch chủ của y, và chắc chắn rằng không một ai trong các ngươi có thể ngăn cản được hình phạt của ta. Cho dù Sahabat Nabi có thương Nabi như thế nào, cho dù Sahabat Nabi có bảo vệ Nabi kỹ lưỡng ra sao, mà nếu như Nabi đã phạm tội với Allah Subhanahu wa Ta'ala, dám bị đặt ra lời mặc khải Allah không nói mà dám nói có, hay là Allah nói có mà Nabi nói không, thì Allah sẽ nắm Nabi bằng tay phải, túm bắt Nabi bằng tay phải, và Nabi Allah sẽ cắt cái động mạch chủ ở gần cổ này. Cắt đứt động mạch chủ ở gần cổ này mà không một ai có thể cản được cái hành động đó của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì làm sao mà Nabi lại không sợ Allah Ta'ala cho được? Làm sao mà Nabi lại không cái gì không khiếp sợ với cái lời cảnh cáo của Allah Ta'ala cho được? Thì Nabi không dám nói dối trong cuộc đời của Nabi. Cái giáo luật của Allah Ta'ala Nabi không dám thêm, và Nabi cũng không dám bớt. Và chính Allah đã xác nhận rằng cái điều đó, và cái nhiệm vụ Nabi đã hoàn thành, nó đã đủ rồi. Thì chúng ta nãy cái bài hôm nay chúng ta nghe hai phần. Cái phần thứ nhất là cái sự rahmat của Allah Ta'ala đối với bầy tôi của Ngài. Nếu như họ biết sám hối và ăn năn và biết tìm đến Ngài, Ngài sẵn sàng tha thứ cho dù tội của họ có bao lớn. Và phần thứ hai là cái sự khiếp sợ, chúng ta phải khiếp sợ đối với Allah Ta'ala mà tránh đi tội lỗi. Thì đó là hai cái cánh của một con chim. Một con chim không thể nào bay ngoại trừ các đôi cánh nó phải đều nhau. Nếu như một trong hai chiếc cánh của nó bị mất đi một vài sợi lông, thì con chim không bao giờ bay bình thường được. Nó sẽ bị chao đảo, nó không thể nào bay tự ý được, mà nó sẽ bị chao đảo, hoặc nó không thể nào nhấc khỏi chân lên khỏi mặt đất. Nếu chúng ta không nên có thể lấy một con chim nhổ cánh một bên đây, thì chúng ta sẽ thả đi, chúng ta sẽ thấy nó bay như thế nào, không còn giống như cũ nữa. Thì một người Muslimin muốn được bay thẳng tắp đến với Allah, bình an đến với Allah Ta'ala, thì cần phải tập hai điều này. Thứ nhất là chúng ta luôn kỳ vọng vào rahmat của Allah Ta'ala, tha thứ mỗi tội lỗi chúng ta đã phạm, lỡ phạm đó, thì hy vọng là Allah tha chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải luôn sợ hãi và cảnh giác, đừng bao giờ phạm tội. Tại vì nếu ta phạm tội thì Allah sẽ trừng trị chúng ta, giống như đã cảnh cáo cho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì hai điều đó nó sẽ đưa chúng ta bình an đến với Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nếu mà người nào sống á, tôn thọ Allah bằng chỉ kỳ vọng thôi, tức là Allah rộng lượng lắm, cái gì cần dù xa đi Allah tha hết, thì người đó sẽ thuộc về nhóm người Murji'a. Nhóm người đó nó chỉ tôn thọ Allah Subhanahu Wa Ta'ala bằng sự kỳ vọng thôi. Nó chỉ có chiếc cánh mà nó bay thì làm sao mà bay được trong khi có một chiếc cánh. Còn người nào mà tôn thọ Allah bằng sự sợ hãi, tức là sợ không dám làm gì hết, cái gì cũng sợ tùm lum hết, thì đó là thuộc về nhóm người khác nữa. Thì nhóm người đó cũng chỉ tôn thờ nó bằng một chiếc cánh mà thôi. Thì bằng một chiếc cánh không thể nào bay được, mà chỉ có hai chiếc cánh nó hợp lại, và hai chiếc cánh nó phải đều nhau, thì nó mới có thể giúp cho một người bay thẳng tắp đến với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giống như con chim, hình ảnh là con chim là hình ảnh thí dụ thiết thực nhé. Thì đó là những cái gì muốn gửi chúng ta ngày hôm nay. Nhân vài ngày nữa thôi, chỉ còn có dọn dẹn tuần lễ nữa thôi, ít hay nhiều nữa thôi, thì chúng ta đã đến Ramadan rồi. Đó là tháng để chúng ta có cơ hội tao bạch. Đó là tháng để chúng ta có cơ hội thu gom. Và đó cũng chính là tháng để chúng ta có cơ hội gặt hái. Gặt hái về Quran nè, gặt hái về Simen Tarawih nè, Kiyam Tarawih nè, hay là Tahajjud vào 10 ngày cuối nè, hay là chúng ta Sadaqah nè, chúng ta nhịn chay nè, chúng ta giúp đỡ những người khó khăn nè, hay là làm những gì mà chúng ta thể làm cho nhiều càng tốt, hay là chúng ta ôn lại những cái giáo lý chúng ta đã học rồi, đọc sách em hay nghe thuyết giảng, thì tất cả những đó là cơ hội chúng ta tập thu gom đó, để rồi bước sau Ramadan chúng ta trở thành người hoàn toàn tinh khiết, hoàn toàn sạch sẽ và hoàn toàn trong trắng, inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thì mình phải nói với họ biết là một cái điều kiện để cho một gì làm ibadat được Allah Ta'ala chấp nhận, thì nó có hai điều kiện. Thứ nhất á, là phải ikhlas. Thứ hai là phải ittiba, Ikhlas tức là thành tâm. Thì họ có thành tâm. Thành tâm họ là thừa. Những người đó là họ rất là thành tâm. Nhưng họ mất đi cái điều kiện thứ hai, đó là ittiba, làm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mà một việc hành đạo mà nó thiếu một trong hai, trở thành vô nghĩa. Thì bằng chứng thứ nhất cái về cái sunnah, cái ikhlas, Allah ta'ala nói wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din, là Allah ra lệnh cho mọi người phải tôn thờ Ngài một cách thành tâm và tinh khiết, thuần phục trước Ngài. Và thứ hai, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, hay là man amila amila laysa alayhi amruna fa huwa rad. Ai làm một việc làm gì đó, hay là ai tạo một cái mới gì đó trong tôn giáo mà không có lệnh của ta thì làm trả lại gì? Thì làm của họ tập trung lại để mà đọc Quran, hay là một người đọc tahlil, tất cả cùng làm như vậy, thì cái việc làm đó không đúng với sunnah của Nabi. Họ có ikhlas nhưng họ mất đi cái làm theo đường lối của Nabi. Tại vì Nabi không làm theo đường lối như thế. Nabi không bao giờ ngồi tập trung sahaba lại mà Nabi cùng nhau mà tahlil, không bao giờ có. Không một cái hadith nào mà truyền lại Nabi đã làm như thế. Thứ hai, Nabi không bao giờ ngồi lại và Nabi dua, rồi sau đó những người như nó amin, 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 không bao giờ có. Chỉ có trong Salat Taraweh thôi. Chỉ có một số trường hợp nhất định thôi, như hành lễ Salat Taraweh, hay là cầu xin hành lễ Salat cầu mưa, hay là cầu xin vào ngày Jum'at, hay là cầu xin vào một cái nạn kiếp gì đó trong núi Salat, giống như Salat Vitir. Thì những cái đó là những lúc mà Nabi cầu xin họ sao nó amin. Còn ngoài ra những trường hợp bình thường khác, Nabi không bao giờ tập trung sao bạch lại mà nói la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, không có. Hay là zikir một cách tập thể cùng nhau, cùng đồng loạt nó một âm thanh lớn, là không có. Thì nói họ rằng cái hadith này là sahih, là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà đối người nào làm đúng đường lối Nabi thì họ mới được hưởng như malakat như vậy. Mà họ làm không đúng đường không bao giờ được.